Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba, ngày 28 tháng 4 năm 2015, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về lễ mở án phong chân phước cho Đức Tổng giám mục Hender Camara. Kế đó là tiết mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Chúa là dòng sông cho thuyền con trôi êm đềm, bố mùa ơn thì mau trao cung, thiền qua dòng sông êm trôi, trôi đời con nhiều nỗi thăng trầm, và lòng thầm ngài đưa con bước trên đường đời, con luôn có Chúa, Chúa là nguồn vui là hạnh phúc đời con, Chúa là nguyện siêu cho đời con như tăng nhiều, sớm chiều bài ca cũng tình ca, tình ngài thật là bao.
Trích phúc âm theo Thánh Gioan, chương 10, từ câu 22 đến câu 30. Khi ấy, người ta mừng lễ cung hiến tại Jerusalem. Bấy giờ là mùa đông. Chúa Giêsu đi bách bộ tại đền thờ dưới cửa Salomon. Người Do Thái quay quanh người và nói: "Ông còn để chúng tôi thắc mắc cho đến bao giờ? Nếu ông là Đức Kitô thì xin ông nói rõ cho chúng tôi biết." Chúa Giêsu đáp: "Tôi đã nói với các ông mà các ông không tin. Những việc tôi làm nhân danh Cha tôi làm chứng về tôi. Nhưng các ông không tin vì các ông không thuộc về đàn chiên tôi. Chiên tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi cho chúng được sống đời đời, chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay tôi. Điều mà Cha tôi ban cho tôi thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha tôi. Tôi và Cha tôi là một." Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay tiếp tục trình bày cho chúng ta về hình ảnh Chúa Giêsu là một tử tốt lành. Ngài chăn dắt, yêu thương và chăm sóc từng người chúng ta. Nhưng trong thực tế đời sống, khi đối diện với những đau khổ, với những mất mát thất bại, đặc biệt là khi chúng ta cầu nguyện mà không thấy nhận được ơn gì, thì chúng ta thường dễ nản lòng, rồi nghi ngờ không biết Chúa có thật là một tử nhân lành chăm sóc tôi không? Để trả lời cho câu hỏi này, một nhà linh hướng đã kể câu chuyện như sau. Ngày kia, có một người cầu nguyện, xin Chúa ban tặng cho mình một bông hoa xinh và một cánh bướm đẹp. Đáp ứng lời cầu xin đó, Thiên Chúa đã trao cho anh một nhánh xương rồng đầy gai và một con sâu đen sì, lông lá xấu xí. Nhận được món quà, người ấy buồn rầu vì không thể hiểu được cách Thiên Chúa đáp ứng lời cầu xin của mình, sao mà lạ quá. rồi người đó tự an ủi mình rằng, ồ, chắc vì Thiên Chúa phải đáp ứng cho quá nhiều lời cầu xin của con người, nên Thiên Chúa đã lầm, gửi nhầm địa chỉ chăng? Rồi bẵng đi một thời gian khá lâu. Một ngày buồn, người đó chợt nhớ tới món quà của Thiên Chúa, mà theo anh, chắc là do Thiên Chúa gửi nhầm. Nhưng thật quá ngạc nhiên, vì từ nhánh xương rồng đầy gai khẳng khiu trước kia, đã nở ra một bông hoa tuyệt vời, hơn cả mức anh tưởng tượng. Rồi còn con sâu đen ngòm lông lá xấu xí, đã trở thành một con bướm xinh đẹp, lộng lẫy, đang bay chập chờn bên cánh hoa. Nó tuyệt vời hơn cả những điều anh ta cầu xin với Chúa. Rồi anh ta nhận ra rằng, Thiên Chúa luôn có lý, và cách Ngài đáp ứng luôn là cách tốt nhất, dù đối với ta, đôi khi thật khó hiểu. Quả thật, kính thưa quý vị, các bạn thân mến, nếu chúng ta xin Thiên Chúa điều này, nhưng lại nhận được điều khác không như mong ước, thì cứ hãy vững tin, đừng nản lòng. Hãy tin chắc rằng Ngài sẽ ban cho chúng ta điều mà chúng ta cầu xin vào đúng thời, đúng buổi. Hơn nữa, điều chúng ta cầu xin hay mong chờ không phải luôn là điều thích hợp và cần thiết nhất. Thiên Chúa luôn biết điều nào là thích hợp nhất cho chúng ta. Hay nói như Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Thiên Chúa luôn làm việc với thời gian. Ngài cần sự cộng tác và nỗ lực của mỗi người chúng ta trong việc kiến tạo nước Chúa. Nhìn vào thực tế chúng ta thấy, cái tính của con người thường hay nóng vội, hấp tấp, thích cái gì thì phải làm ngay, làm liền. Trong cầu nguyện cũng vậy, người ta thường cầu nguyện theo kiểu mì ăn liền. Xin thì phải được ngay, được liền và phải được thấy tận mắt. Nhưng Thiên Chúa là vị mục tử nhân lành, Ngài biết rõ điều gì là hợp với chúng ta nhất. Ngài luôn làm việc cùng với thời gian và với sự cộng tác của con người để có thể làm cho cây xương rồng đầy gai trổ sinh hoa đẹp và cho con sâu đen ngòm xấu xí trở thành cánh bướm lộng lẫy. Chỉ sợ rằng trong cuộc sống, khi nhận được những món quà khó khăn, xấu xí và trái ý, thì chúng ta không chịu nhận, không chịu cộng tác, đem vứt đi mất, và cuối cùng chúng ta chẳng được gì. Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con luôn nhận biết rằng Chúa là Thiên Chúa, luôn làm việc với thời gian và với sự cộng tác của chúng con. Nhờ đó, mỗi ngày chúng con càng tin tưởng vào Chúa là vị mục tử nhân lành và quyền năng của mỗi người chúng con. Amen.
Chúa là dòng sông cho thuyền con trôi êm đềm, cô mùa ơn thì mau trao cung thiên qua dòng sông êm trôi.
vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tin Tôn Giáo do Duy An phụ trách.
Tin Roma. Đức Thánh Cha khẳng định rằng giáo hội ngày hôm nay là giáo hội của các vị tử đạo. Xúc động trước cái chết thương tâm của 28 vị Kitô hữu người Ethiopia, trong đó 12 vị bị quân khủng bố Hồi giáo IS chặt đầu và 16 vị bị chúng bắn chết và những trường hợp bách hại đầy thương tâm khác, Đức Thánh Cha Francisco đã dành thánh lễ sáng ngày 21 tháng 4 vừa qua để cầu nguyện cho các vị. Trong thánh lễ, Ngài nhấn mạnh rằng giáo hội ngày hôm nay là giáo hội của các vị tử đạo. Khi phân tích bài đọc thứ nhất trong sách Tông đồ Công vụ kể lại biến cố Thánh Stefano, vị tử đạo tiên khởi bị ném đá cho đến chết, Đức Thánh Cha nói về những anh em chúng ta bị cắt đứt cuống họng trên bãi biển Libya, về cậu bé Pakistan bị thiêu sống bởi đám bạn bè của mình vì niềm tin Kitô của mình, và những người di cư đã bị ném từ trên thuyền xuống biển chỉ vì họ là các Kitô hữu. Đức Thánh Cha nói, các vị tử đạo không cần bánh nào khác trừ bánh duy nhất là Chúa Giêsu, và Thánh Stefano không có nhu cầu để tìm kiếm một thỏa hiệp hay thương lượng với những kẻ đã đưa Ngài đến cái chết. Cũng giống như Chúa Giêsu, Thánh Stefano đã phải đối phó với những lời chứng dối và sự giận dữ của người dân. Thánh nhân nhắc nhở các trưởng lão và các thầy thông luật rằng tổ tiên của họ đã từng bắt bớ các tiên tri khác vì lòng trung tín của các ngài với lời Chúa, và khi ngài mô tả thị kiến của mình về các tầng trời mở ra và con người đứng bên hữu Thiên Chúa, họ không muốn nghe nhưng đã đẩy ngài ra ngoài thành và bắt đầu ném đá ngài. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, lời Chúa luôn bị chối từ bởi một số người. Lời Chúa là bất tiện một khi anh chị em có một con tim bằng đá, một khi anh chị em có một trái tim ngoại giáo, vì lời Chúa sẽ yêu cầu anh chị em bước tới cố gắng để thỏa mãn cơn đói của anh chị em với bánh mà Chúa Giêsu đã đề cập đến. Trong lịch sử của Mặc Khải, nhiều vị tử đạo bị giết chỉ vì lòng trung tín đối với đức tin và lòng trung thành của họ đối với lời Chúa là sự thật của Thiên Chúa. Hôm nay, tôi muốn nhắc nhớ rằng, lịch sử đích thực của giáo hội là lịch sử của các thánh và các vị tử đạo. Tôi biết nhiều người đã bị đàn áp và giết hại bởi những kẻ nghĩ rằng họ đang sở hữu sự thật, là những kẻ mà con tim đã bị băng hoại bởi cái sự thật ấy. Trong những ngày này, có biết bao nhiêu Stefano trên thế giới? Chúng ta hãy nghĩ đến những anh em chúng ta bị cắt cổ họng bên bãi biển ở Libya. Hãy nghĩ đến các bạn trẻ, những người bị thiêu sống bởi bạn bè của mình chỉ vì là một Kitô hữu. Chúng ta hãy nghĩ về những người di cư bị quăng khỏi thuyền của họ trong vùng biển rộng lớn bởi những người di cư khác chỉ vì niềm tin Kitô của mình. Chúng ta hãy nghĩ đến hai ngày trước đây khi những người Ethiopia bị ám sát chỉ vì họ là các tín hữu Kitô, và trường hợp của nhiều người khác nữa. Nhiều người trong số họ chúng ta thậm chí không biết đến, và những người đang đau khổ trong các nhà tù vì họ là Kitô hữu. Giáo hội ngày nay là một giáo hội của các vị tử đạo. Họ phải chịu đau khổ, họ thí mạng sống mình, và chúng ta nhận được các ơn lành của Thiên Chúa nhờ các chứng tá của họ. Đức Thánh Cha cũng chỉ ra rằng, có rất nhiều vị tử đạo ẩn danh, đó là những người nam nữ trung thành với tiếng gọi của Chúa Thánh Thần, và những người đang tìm kiếm những cách thức mới và những con đường dẫn đưa anh chị em của mình nên tốt hơn trong tình yêu của Thiên Chúa. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, Chúa Kitô Mục Tử nhân lành chỉ nghĩ tới chuyện dẫn dắt, dưỡng nuôi và che chở đoàn chiên là giáo hội. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 50.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tham dự buổi đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng trưa Chủ nhật 26 tháng 4 vừa qua, là ngày quốc tế cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu lần thứ 52. Trước đó, lúc 9 giờ rưỡi sáng, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ truyền chức linh mục cho 19 phó tế thuộc giáo phận Roma, trong đó có 4 thầy thuộc dòng gia đình các môn đệ. Cùng đồng tế thánh lễ với Đức Thánh Cha có Đức Hồng Y Giám quản Agostino Vallini, Đức Tổng Giám mục Phó Giám quản và 6 giám mục phụ tá. Đức Hồng Y Giám quản đã giới thiệu các ứng viên lên Đức Thánh Cha. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã dựa trên văn bản lễ nghi truyền chức và các bài đọc, khích lệ các tân chức ý thức được sứ mệnh thừa tác sắp lãnh nhận. Đó là sống kết hiệp mật thiết với Chúa, cộng tác với Chúa trong công trình cứu chuộc qua việc sống và giảng dạy các giáo huấn của Chúa, ban phát các bí tích, hiệp nhất với các giám mục và cộng tác với các anh em linh mục và các thành phần khác trong cộng đoàn dân Chúa, noi gương Chúa Giêsu mục tử nhân lành, hy sinh quên mình chăm sóc đoàn chiên Chúa giao phó. Và rồi lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã xuất hiện tại cửa sổ dinh tông tòa để đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng với các tín hữu. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, Chúa Nhật thứ tư mùa phục sinh cũng gọi là Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, mời gọi chúng ta tái khám phá ra với sự kinh ngạc ngày càng mới mẻ, định nghĩa mà Chúa Giêsu đã tự cho mình khi đọc nó dưới ánh sáng của khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của người. Mục tử nhân lành hiến mạng sống vì đoàn chiên. Các lời này đã được hiện thực một cách tràn đầy khi Chúa Kitô tự do vâng phục ý muốn của Chúa Cha đã tự hiến tế mình trên thập giá. Khi đó, trở thành rõ ràng, người là mục tử nhân lành có nghĩa là gì? Người cống hiến sự sống mình như hiến tế cho chúng ta, cho tôi, cho anh, cho chị, cho tất cả chúng ta. Chính vì vậy, người là mục tử nhân lành. Chúa Kitô là mục tử thật, là đấng hiện thực mẫu gương cao nhất của tình yêu đối với đoàn chiên. Người tự ý hy sinh mạng sống mình, không ai lấy nó đi được, nhưng người trao ban nó cho đoàn chiên. Công khai trái ngược với các kẻ chăn giả, Chúa Giêsu tự giới thiệu mình như mục tử thật duy nhất của dân. Mục tử gian ác chỉ nghĩ tới mình và khai thác đoàn chiên. Mục tử nhân lành chỉ nghĩ tới chiên và tự trao ban chính mình. Đức Thánh Cha giải thích thêm điểm này như sau. Khác với kẻ chăn thuê, Chúa Kitô mục tử là một vị hướng dẫn sốt sắng chia sẻ cuộc sống của đoàn chiên, không tìm lợi lộc nào khác, không có tham vọng nào khác ngoài tham vọng dẫn dắt, dưỡng nuôi và che chở chiên. Và tất cả những điều đó, người làm với giá cao nhất, giá của hiến tế chính mạng sống mình. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, trong gương mặt của Chúa Giêsu mục tử nhân lành, chúng ta chiêm ngưỡng sự quan phòng của Thiên Chúa, sự ân cần hiền phụ của người đối với từng người trong chúng ta. Người không để chúng ta cô đơn. Hiệu quả của việc chiêm ngưỡng Chúa Giêsu mục tử thật và nhân lành là lời reo vang ngạc nhiên cảm động mà chúng ta tìm thấy trong bài đọc thứ hai của phụng vụ hôm nay. Anh em hãy xem Thiên Chúa Cha đã yêu thương chúng ta dường nào. Thật là một tình yêu gây kinh ngạc và mầu nhiệm, bởi vì khi ban Chúa Giêsu như mục tử hiến mạng sống mình cho chúng ta, Thiên Chúa Cha đã cho chúng ta tất cả những gì cao quý và quý báu nhất Ngài có thể ban cho chúng ta. Đó là tình yêu cao cả và tinh tuyển nhất, bởi vì nó không do một sự cần thiết nào, nó không bị điều kiện hóa bởi bất cứ tính toán nào, nó không bị lôi kéo bởi bất cứ ước muốn trao đổi lợi lộc nào. Trước tình yêu đó của Thiên Chúa, chúng ta kinh nghiệm được một niềm vui mênh mông và rộng mở cho lòng biết ơn đối với những gì chúng ta đã nhận lãnh một cách nhưng không. Sau đó, Đức Thánh Cha tiếp tục phân ưu với các dân tộc có nạn nhân của trận động đất lớn tại Nepal và các nước phụ cận, đã khiến cho 1.900 người chết, hàng ngàn người bị thương và mất nhà cửa. Đức Thánh Cha khẳng định Ngài gần gũi với các nạn nhân, những người bị thương và tất cả những ai đang đau khổ vì tai ương này.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, xin mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Văn Việt trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày mùng 3 tháng 5 tới đây, Tổng giáo phận Olinda và Recife bên Brazil sẽ chính thức mở án phong chân phước cho Đức cha Helder Camara, nguyên Tổng giám mục giáo phận từ năm 1964 đến năm 1985. Đức cha Camara sinh ngày mùng 7 tháng 2 năm 1909 tại Fortaleza và là con thứ 11 trong gia đình có 13 người con. Thân phụ là ông Cao Eduardo Torres Camara Filho, làm nghề bán sách, và mẹ là bà Adelaide Pessoa Camara, giáo viên trường tiểu học. Ông Camara quyết định lấy tên thành phố cảng nhỏ Den Helder bên Hà Lan để đặt tên cho con. Chú bé Helder mất đi 5 người anh khi tuổi còn nhỏ vì bệnh dịch bạch cầu. Thụ phong linh mục năm 1931 tại Rio de Janeiro, cha Helder được chỉ định làm giám mục phụ tá giáo phận này năm 1952. Tại đây, Đức cha Helder Camara thành lập ngân hàng quan phòng Thánh Sebastiano để trợ giúp người nghèo và những người bị gạt bỏ ngoài lề xã hội. Đức cha cũng là người tổ chức Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 36 tại Rio de Janeiro và là thư ký rất năng động của Hội đồng Giám mục Brazil. Cùng với nhiều giám mục khác, Đức cha Camara đã tham dự công đồng chung Vatican II và đã đóng góp nhiều ý kiến cho công đồng. Ngài cũng đã là người đề xướng điều sẽ được gọi là ưu tiên chọn lựa người nghèo. Ngày 12 tháng 3 năm 1964, Đức cha được Đức giáo hoàng Paulo thứ 6 chỉ định làm tổng giám mục Olinda và Recife. Được các bề trên thúc đẩy, Đức cha đã hăng say làm việc để giải quyết các vấn đề của dân nghèo sống trong các khu xóm ổ chuột vùng ngoại ô. Chính vì thế, ngài cũng được gọi là vị giám mục của các xóm nghèo ổ chuột. Đức cha Helder Camara cũng tổ chức cuộc gặp gỡ của các tôn giáo lớn cũng như phát động chiến dịch một năm 2000 không còn bằng cùng nữa. Ngài cũng đã là một trong các vị đi tiên phong của nền thần học giải phóng Mỹ Châu Latin, và là một trong những người đã bao gồm trong nền thần học này cả chiều kích chính trị và chiều kích tu đức của lòng tin Kitô. Dưới sự hướng dẫn của ngài, giáo hội Brazil trở thành tiếng nói phê bình chế độ quân Việt độc tài đã thống trị Brazil từ năm 1964 tới năm 1985 và dấy lên phong trào thay đổi xã hội. Đức cha Camara lên tiếng và viết chống lại việc sử dụng bạo lực đàn áp sự nổi loạn của dân chúng, nảy sinh từ cảnh sống nghèo túng và bất công mà họ phải gánh chịu. Ngài cũng cho ấn hành tập sách nhỏ với tựa đề Ốc xoáy bạo lực, trong khi Hoa Kỳ leo thang chiến tranh tại Việt Nam. Trong tập sách nhỏ này, Đức cha Camara gắn liền cơ cấu bất công là loại bạo lực mức độ 1, với sự nổi loạn là bạo lực mức độ 2, và với việc đàn áp là bạo lực mức độ 3. Ngài kêu gọi giới trẻ toàn thế giới dấn thân bẻ gãy vòng xoáy bạo lực đó, vì các thế hệ già đã đầu hàng các bước leo thang ấy. Đức cha Camara đã nhận được nhiều giải thưởng. Năm 1973, ngài đã được Ủy ban Phục vụ Thân hữu Mỹ chỉ định cho giải thưởng Nobel Hòa bình. Năm 1975, Đức cha nhận giải thưởng Hòa bình dưới thế do Hội đồng Công giáo Liên chủng tộc Giáo phận Davenport, Hoa Kỳ trao tặng. Năm 1985, Đức Tổng Giám mục Camara từ chức về hưu vì tới tuổi theo giáo luật, nhưng Đức cha vẫn tiếp tục sống trong căn hộ bình dân tại Recife khi Đức cha được chỉ định làm Tổng Giám mục giáo phận, và ngài đã qua đời tại đây ngày 27 tháng 8 năm 1999. Đức Tổng Giám mục Helder Camara đã là một gương mặt chủ chăng, có cuộc sống khó nghèo đơn sơ ngoại thường, hoàn toàn dành trọn mọi sức lực cho việc thăng tiến cuộc sống của dân nghèo. Đây có lẽ là nét khiến cho đức cha giống Đức Thánh Cha Francisco hiện nay. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị thính giả một vài nhận xét của ông Gerolado Fazzini, nhà báo chuyên nghiên cứu về vấn đề tôn giáo. Nói về sự tương đồng giữa Đức Cha Helder Camara và Đức Thánh Cha Francisco vì yêu thương và vì chú ý tới người nghèo, ông Fazzini cho biết rằng, chắc chắn rồi, đó là sự tương tự rất lớn giữa Đức Thánh Cha Francisco và Đức Cha Helder Camara. Ngoài ra, Đức Cha Camara cũng sang Argentina, vì thế Ngài cũng đã được biết đến bởi môi trường giáo hội Argentina, mà Đức Bergoglio là thành phần. Chắc chắn là có sự đồng thanh giữa hai vị liên quan tới đề tài người nghèo. Đức Bergoglio nói về người nghèo như là xác thịt Chúa Kitô, và Đức Cha Camara thì nói về người nghèo như là một người anh chị em, trong đó người ta gặp gỡ sự hiện diện của Thiên Chúa. Như vậy, có một sự đồng thanh rất lớn giữa hai vị. Các vùng ngoại biên, các xóm nghèo lao động lại là một đề tài khác nữa liên kết hai vị với nhau. Và nói chung, hai vị cũng có một chút ý tưởng của giáo hội, có cái nhìn của lòng thương xót, của niềm hy vọng, mở rộng 360 độ, nghĩa là cho tất cả mọi phía. Ông Gerolamo Plazzini nói tiếp, Đức Cha Camara đã là một trong những vị đầu tiên tố cáo thế không quân bình giữa các nước kỹ nghệ giàu miền Bắc bán cầu và các nước nghèo chậm tiến miền Nam bán cầu. Chúng ta hãy nhớ là, trên bình diện huấn quyền, Ngài đã chiếm được địa vị nổi tiếng quốc tế giữa các năm cuối thập niên 1960 và đầu thập niên 1970. Vì thế, việc tố cáo tinh thần thế tục là tại sự kiện có một phần của thế giới giàu theo đuổi các huyền thoại của tiến bộ, của giàu có kinh tế, để lại sâu lưng các đám đông nghèo khổ, bị loại bỏ khỏi xã hội. Nhưng điều này là sự tố cáo trên bình diện xã hội tổng quát, cũng như bên trong lòng giáo hội. Trong thời Công đồng chung Vatican II, Đức Tổng Giám mục Camara đã là một trong những người thăng tiến cái gọi là Hiệp ước Hang Tội Đạo. Hồi đó, Đức Cha Camara đã cùng 40 nghị phụ khác đồng tế thánh lễ tại Nghĩa Trang Kitô Cổ, tức là Hang Tội Đạo Thánh Callisto, và cùng nhau ký vào một hiệp ước hứa sẽ nỗ lực làm nảy sinh từ Công đồng chung Vatican II, một giáo hội được canh tân một cách sâu rộng trong dấu chỉ của sự nghèo khó, của sự lột bỏ các biểu tượng bề ngoài. Chính Đức Cha Camara đã đeo một cây thánh giá không có chút giá trị gì trên bình diện kinh tế, vì Ngài đã muốn phát động loại sứ điệp này của tinh thần khó nghèo. Chính tôi khi đến thăm phòng Ngài, tôi đã trông thấy các khung cảnh rất trần trụi nghèo nàn. Trong phòng có một cái võng nơi Đức Cha ngủ, vài đồ đạc nhỏ thô sơ, một thư viện rất là hạn chế. Cả trong cuộc sống cụ thể thường ngày nữa, Ngài cũng hơi giống Đức Thánh Cha Francisco hiện nay trong nhà trọ Thánh Mắt Ta vậy. Đức Cha Camara làm chứng cho kiểu sống vô cùng đạm bạc này, chống lại tinh thần thế tục. Sau cùng, khi được hỏi Đức Cha Helder Camara đã để lại gia tài nào, thì ông Gerolamo Plazzini trả lời rằng, có một gia tài cụ thể trên bình diện huấn quyền. Bởi vì bên Brazil, Học viện Helder Camara đang từ từ cho in các bút tích của Đức Cha Camara. Đã bao nhiêu năm trôi qua kể từ khi Ngài qua đời, và nhất là kể từ thời gian nóng bỏng nhất trong giáo huấn của Ngài, những gì Ngài viết vẫn còn rất thời sự. Sự kiện này chứng minh cho thấy Đức Cha Camara đã tiếp nhận dấu chỉ thời đại, và việc đọc hiểu dấu chỉ đó đã không đâm rễ nơi một cái gì ngẫu nhiên, nhưng đã đi sâu hơn nhiều. Thế rồi, còn có một gia tài sâu xa hơn nữa trong kiểu, qua đó giáo hội Brazil nói riêng và giáo hội tại châu Mỹ Latin nói chung đã ưu tiên lựa chọn người nghèo. Nếu giáo hội Công giáo Brazil và giáo hội Công giáo tại châu Mỹ Latin nói chung đã làm một lộ trình nào đó, mặc dầu có sự xói mòn trong môi trường Tin Lành, giáo hội hiện vẫn đang được sự đồng tình của dân chúng, chính bởi vì giáo hội đáng tin cậy, vì giáo hội là bạn của dân nghèo, vì là một giáo hội thực sự sống các giá trị của Tin Mừng. Và điều này sở dĩ có được cũng là nhờ Đức Cha Tổng Giám mục Helder Camara. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày bài phỏng vấn nhà báo Gerolamo Blasini về lễ mở án phong trăng phước cho Đức Tổng Giám mục Helder Camara bên Brazil. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Roma. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, bài Tin Mừng Chúa Nhật thứ năm Phục Sinh được trích trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, chương 15 từ câu 1 đến câu 8. Trong các văn phẩm kinh thánh có nhiều ẩn dụ. Ẩn dụ là một cách so sánh mà không dùng từ như thể hay giống như. Làm thế nào chỉ với ngôn ngữ con người mà có thể nói về Thiên Chúa được nếu không nhờ đến lối ẩn dụ hay so sánh? Thiên Chúa thì vô biên, mà khả năng hiểu biết và nói về Thiên Chúa của chúng ta thì hữu hạn. Thế nên, ta phải dùng những lối ẩn dụ. Tin Mừng Gioan dùng rất nhiều lối nói ẩn dụ. Ngài cho ta biết Đức Giêsu là chiên của Thiên Chúa, là ánh sáng thế gian, là bánh hằng sống, vân vân. Bản văn tin mừng hôm nay mở đầu với những ẩn dụ. Đức Giêsu nói với các môn đệ: Thầy là cây nho thật, và cha thầy là người trồng nho. Dụ ngôn cây nho trước đó đã được sử dụng trong Cựu Ước. Israel hay được so sánh như vườn nho mà Thiên Chúa yêu mến, như ở Isaiah chương 5 từ câu 1 đến câu 7, hay Jeremiah chương 2 câu 21, Thánh Vịnh 80 từ câu 8 đến câu 18. Chẳng hạn, Isaiah đã mô tả mối tương quan giữa Thiên Chúa với dân người khi nói về vườn nho. Nhưng Israel đã không hoàn thành trách nhiệm của mình là vườn nho trung tín của Thiên Chúa. Nay, Đức Giêsu mô tả mình như Israel mới khi tự gọi mình là vườn nho đích thực. Trong khi con người đã thất tín trong giao ước là dân công chính và trung tín của Thiên Chúa, thì chính Đức Giêsu sẽ hoàn trọn vai trò đó. Qua sự trung tín với Thiên Chúa và việc Đức Giêsu tự hiến dâng cuộc sống thay cho ta, thì chúng ta cũng có thể trở thành những nhánh cành trổ sinh hoa trái. Đức Kitô là cây nho đích thực, và chúng ta là một phần của Người. Chúng ta gắn kết với Người bằng cách kiên trì giữ lời của Người, các bí tích và tình yêu của Người. Bài đọc thứ hai cho thấy hoa trái của Đức Giêsu là các môn đệ sẽ sinh hoa kết trái. Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm. Căn cứ vào điều đó, chúng ta biết rằng chúng ta đứng về phía sự thật, và chúng ta sẽ được yên lòng trước mặt Thiên Chúa. Thư thứ nhất Gioan, chương 3 câu 18. Trong bài đọc thứ hai, chúng ta không nên hiểu chúng ta được ở với Đức Kitô chỉ bằng cách tuân giữ lề luật của Thiên Chúa. Thư thứ nhất Gioan, chương 3 câu 24. Trước hết, chúng ta được ở lại trong Đức Kitô phục sinh, cây nho của chúng ta. Và vì thế, chúng ta được chia sẻ nguồn sống đang lưu chuyển trong Người. Thế rồi, việc tin tưởng vào sự sống mà chúng ta có từ Người, chúng ta xác định cương vị môn đệ bằng cách yêu thương tha nhân. Để rồi, chúng ta tuân giữ các điều răn của Người và làm những gì đẹp lòng Người. Trong bài tin mừng, chúng ta có thể hiểu điều Đức Giêsu đang nói hôm nay. Người hẳn là đã lặp đi lặp lại nhiều lần. Người dùng từ ở lại tới 8 lần. Đức Giêsu nói với các môn đệ đang khi ăn bữa tiệc vào đêm trước ngày Người chịu chết. Trong bữa tiệc ly, Người nói với các ông rằng: Người sẽ đi thật xa, mà ngay lúc này các ông không thể theo Người được. Các ông phải tiếp tục hành trình mà không có sự hiện diện thể lý của Người, và chúng ta cũng vậy. Các ông chưa thực sự thành thạo, nhưng Đức Giêsu tin tưởng các ông sẽ là những môn đệ sinh nhiều hoa trái. Làm thế nào các ông hoàn thành được nhiệm vụ này? Nhất là như Đức Giêsu, các ông sẽ không thoát khỏi thế gian thù nghịch và chống đối này. Gioan chương 15 câu 18. Thánh Gioan viết tin mừng cho cộng đoàn được tôi luyện trong đức tin Kitô giáo và cũng đang trải qua kết cục của người môn đệ. Nhiều người như anh mù. Gioan chương 9 từ câu 1 đến câu 14. Người nhận được ánh sáng từ Đức Giêsu bị ném ra khỏi hội đường và bị cắt đứt khỏi gia đình, bạn bè và cộng đoàn vì cách nhìn mới của họ. Gioan chương 9 câu 34. Giáo hội không nhằm thỏa hiệp với thế giới quanh mình, nhưng như Đức Giêsu và các ngôn sứ trước Người, chúng ta phải lên tiếng bảo vệ quyền lợi của những người chưa được sinh ra, những người nghèo khổ, người bị bỏ rơi, bị bách hại hay bị cầm tù. Làm thế nào cộng đoàn của Gioan và riêng khả năng của chúng ta có thể sống tốt ơn gọi mà Đức Giêsu kêu mời chúng ta, trở nên những cành sinh đầy hoa trái? Việc ở lại trong Người có nghĩa gì? Và nếu như nó thực sự quan trọng như thế, tại sao Người không nói rõ cho chúng ta biết? Chúng ta phải làm gì để ở lại trong Người và sinh hoa kết trái? Mỗi chúng ta có thể liệt kê một danh sách việc ở lại trong Đức Giêsu, cây nho đích thực. Chắc chắn phải bao gồm sự thông dự cách trung tín vào trong đời sống phụng vụ và mục vụ của cộng đoàn của chúng ta. Chính bối cảnh văn hóa, địa lý và kinh tế của giáo xứ chúng ta sẽ hình thành nên cách thức chúng ta ở lại trong Đức Kitô. Cách riêng, chúng ta ở lại trong Đức Giêsu qua lời cầu nguyện, đọc sách thánh, làm việc lành, sự yên lặng và chiêm niệm. Mỗi chúng ta có thể thêm vào trong danh mục này những cách mà chúng ta ở lại trong Đức Kitô và sinh nhiều hoa trái. Chúng ta không được giới hạn những cách thức cụ thể mà chúng ta sống cương vị tông đồ của chúng ta. Có một điều chắc chắn, không có đời sống Kitô giáo đều đặn nếu nguồn sống của chúng ta không bắt nguồn từ luồng gió của Thánh Thần. Thánh Thần của chúng ta khơi lên trong giáo hội rất nhiều những hình thức phục vụ, mỗi hình thức phân biệt. Tất cả hoa trái của việc chúng ta ở lại trong Đức Kitô và Người ở trong chúng ta. Hình ảnh cây nho và cành nho không phải là hình ảnh của sự tù hãm, nhưng là một mô tả về đời sống của Đức Kitô ban cho ta và nâng đỡ đời sống mỗi chúng ta, những cành nho. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay không phải là một bài giảng cứng nhắc về việc chúng ta phải ở lại trên cây nho trong Đức Kitô như thế nào. Trước hết, đó là lối nói quăng ra ngoài và đốt đi những cành cây không còn gắn trên Đức Kitô nữa. Đức Giêsu nói với những người ngồi chung bàn trong bữa tiệc ly rằng: các ông đã được cắt tỉa để các ông sẽ sinh nhiều hoa trái. Đó chẳng phải là một thông điệp giải phóng sao? Chẳng phải điều đó khích lệ sự sống, sự tự phát và thậm chí cả nguy hiểm? Ra đi và sinh nhiều hoa trái và không rụt rè, vì chúng ta ở trong Đức Kitô và Đức Kitô ở trong ta. Chúng ta nghe bài tin mừng trong thánh lễ này, và sự sắp xếp này giúp chúng ta áp dụng sách thánh vào những gì chúng ta làm cùng nhau. Ở đây, chúng ta nghe lời Chúa và được ăn mình máu Chúa. Chúng ta nhớ rằng, trong diễn từ bánh hằng sống, chương 6 câu 56, Đức Giêsu hứa với các môn đệ: những ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong họ. Người cũng nói với chúng ta rằng, chúng ta có thể ở lại trong Người nếu chúng ta ở lại trong lời của Người. Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông là môn đệ tôi. Gioan, chương 8 câu 31. Lời của Người sống trong ta, và chúng ta sống trong lời của Người. như các môn đệ của Đức Giêsu. Chúng ta cũng đang ngồi quanh bàn với Đức Giêsu. Chúng ta cũng đang trong tương quan mật thiết với Người, không phải vì công lanh và những thành quả của chúng ta đạt được, nhưng vì chúng ta đã đón nhận và đang đón nhận được ân sủng trong cộng đoàn này, trong thánh lễ này. Chắc chắn, cốt lõi của thánh lễ là lời nguyện tạ ơn và sự diễn tả niềm vui. Amen.
Vô vàng có tình nào hơn chăm sóc vỗ về ngày đêm vắng tiếng ru hiền
để từ đây con chung mối hiệp thông cùng ba ngôi thần thánh ngôi muôn trùng để từ đây sống luôn trong
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Lòng còn bao hân hoan, dâng lên Chúa lời ca cảm tạ. Ngài đã thương ban cho đời con, chưa chan hồng ân.
Chưa chan hồng ân.
Còn đời xin hiến dâng, dâng lên Chúa tình yêu ngọt ngào, cho tim con nó thoa dạt dào niềm hạnh phúc. Ngài đỡ nâng con lên, sống trong ân huệ vô biên, đầy của lễ tình mến dâng Ngài, chọn niềm tin yêu. Nguyện bước theo Ngài dù lòng quanh yêu, xin cho con mãi luôn bên Ngài, hiến thân cho đời. Lời của Ngài là lẽ sống của con, xin cho con trái tim đơn hèn, khiêm nhường khó nghèo, sống như Ngài bằng tất cả tình.
Quý vị và các bạn thân mến, trong phút cầu nguyện này, chúng ta hãy thành tâm xin Chúa cho chúng ta theo gương Thánh Anne. Xin Chúa giúp thực hiện một điều trước hết, đó là biết thắng vượt bản thân của mình trong tâm tình liên kết với Chúa và yêu thương anh chị em. Thánh Anne sinh tại thị trấn Graziano, nước Ý, năm 1268, trong một gia đình giàu có. Mới lên 9 tuổi, chị đã gia nhập đoàn trinh nữ ở Montepulciano. Khoảng hơn 20 năm sau, do lời thỉnh cầu của những người dân vùng Montepulciano, chị lập đan viện ở đây và sống theo tu luật Thánh Âu Tinh. Ít lâu sau, đan viện này được đặt dưới sự hướng dẫn của dòng anh em thuyết giáo, bởi các chị khao khát theo đuổi sự hoàn thiện của tin mừng theo tinh thần của Thánh Đa Minh. cuộc đời của chị nên gương sáng cho mọi người về nhiều đức tính: khiêm nhường, trong trắng, thương người, hãm mình cầu nguyện, cổ võ dân chúng xây dựng cuộc sống đoàn kết và hòa bình. Thêm vào đó, người còn có lòng sùng kính Chúa Giêsu hài đồng và mẹ Maria cách đặc biệt. Sau này, trong một bức thư gửi bề trên đan viện Thánh Anne tại Monte Bulciano, Thánh Catarina Siena đã viết để nhắn nhủ các chị em như sau: mẹ mong ước được thấy chính con và các chị em khác bước theo chân mẹ Thánh Anne của chúng ta. Mẹ mong muốn và xin chị em hãy sống theo giáo huấn và đức hạnh của người. Quả thực, chị em biết rằng người đã luôn luôn dạy dỗ và nêu gương sáng về đức khiêm nhường đích thực cho chị em. Đây là nhân đức nổi bật nhất nơi người. Người luôn thức rất khuya để cầu nguyện. Có lẽ đó là cách thứ nhất giúp đạt được đức khiêm nhường. Không có đức mến thì cũng chẳng có đức khiêm nhường. Hai đức ấy bồi bổ cho nhau. Nhân đức giúp người đạt được khiêm nhường đích thực, đó là nhờ người tự nguyện, khước từ bản thân và không màng thu tích của cải thế trần. Người trinh nữ ấy hiểu rằng, con người chiếm hữu của cải trần gian này sẽ đi đến chỗ kiêu căng, đánh mất cả đức khiêm nhường đích thực vừa chớm ngờ. Thánh Catarina Siena nhìn vào cuộc đời Thánh Anne để tóm gọn và chỉ ra ba con đường giúp đạt tới đức khiêm nhường tuyệt hảo. Đó là cầu nguyện, đức ái, khước từ bản thân và không màng thu tích của cải thế trần. Ba vấn đề liên quan đến ba đối tượng: cầu nguyện để gặp gỡ mật thiết với Chúa, bác ái để mở ra với anh chị em xung quanh, khước từ bản thân để biết nói không với những cám dỗ của trần thế. Quả vậy, điều mà Thánh Anne Monte Bulciano đã sống trọn lành suốt cuộc đời, gần một thế kỷ sau, Thánh nữ Catarina Siena đã nhắc lại cho hậu sinh của ngài. Và cho đến hôm nay, bảy thế kỷ sau đó, Đức Thánh Cha Francisco lại cũng lặp lại con đường ấy. Ngài cũng nhắc mọi người hãy có tương quan cá nhân sâu đậm với Chúa Giêsu, mở ra với xã hội và hãy làm chủ bằng cách nói không với của cải vật chất thế trần. Con đường này đã dẫn đến đức khiêm nhường tuyệt hảo mà Thầy Chí Thánh đã đi. Đi vào con đường ấy, chúng ta thấy mình càng ngày càng giống Chúa Giêsu hơn. Lạy Chúa, Chúa rất nhân từ. Chúng con đang nghĩ về tiền bạc. Chúng con cầu mong có tiền và chúng con lao nhọc để kiếm tiền. Xin Chúa giúp chúng con đừng bận tâm về chuyện tiền hay bị ám ảnh phải chạy theo tiền. Xin cho chúng con biết dùng tiền bạc cho những nhu cầu căn bản, để chúng con sống đúng với phẩm giá và để chúng con rộng tay giúp người khác đang túng thiếu sống chung quanh chúng con. Lạy Chúa, chúng con muốn có tiền và chúng con cần tiền. Xin đừng để chúng con mờ mắt vì tiền, nhưng xin cho chúng con biết làm chủ nó, biết làm việc lương thiện để có tiền và sử dụng nó cho mục đích cao cả. Xin Chúa giúp chúng con không bao giờ đánh giá bất cứ việc gì hay bất kỳ ai bằng tiền. xin giúp chúng con biết dùng tiền để làm sáng danh Chúa, để làm những điều tốt đẹp nhất cho mọi người. Amen.
Chúa lời ca cảm tạ, Ngài đã thương ban cho đời con chưa chan hồng ân,
chưa chan hồng ân.
Trọn đời xin hiến dâng, dâng lên Chúa tình yêu ngọt ngào, cho tim con nó thoa dạt dào niềm hạnh phúc. Trọn đời xin hiến dâng, dâng lên Chúa tình yêu ngọt ngào, cho tim con nó thoa dạt dào, dạt dào niềm hạnh.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.